Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 18 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dành gói tín dụng 120.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho nhà ở xã hội.
Đề xuất cho phép thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản.
Thu hơn 3.700 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022.
Băng biển ở Nam Cực thấp nhất trong gần 45 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 65 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác như sản phẩm bất động sản theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã họp với 4 ngân hàng thương mại nhà nước và thống nhất dành một gói tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trị giá 120.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Ngân hàng Nhà nước sẽ giao đơn vị theo dõi tổ chức triển khai chương trình này và thông báo cho các ngân hàng khác. Nếu các ngân hàng khác tham gia thì gói này có thể sẽ được nhiều hơn.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Cụ thể, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ quả rừng lạ, chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, tính đến hết năm 2022, thu tiền dịch vụ môi trường rừng cả nước đạt trên 3.700 tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch và tăng 17% so với năm 2021. Tiền dịch vụ môi trường rừng góp phần hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ cho 7,3 triệu hectare rừng, chiếm 49,6% tổng diện tích rừng toàn quốc. Chi trả dịch vụ môi trường rừng là nguồn tài chính quan trọng và bền vững của ngành lâm nghiệp, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời góp phần cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, sống phụ thuộc vào rừng mà chủ yếu là đồng bào nghèo miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Tổng cục Thủy lợi vừa có thông báo về tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2023. Hiện nguồn nước từ các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng nguy cơ gặp một số khó khăn, cần có giải pháp ứng phó trong thời gian tới. Cụ thể, từ tháng 2 đến tháng 7, dòng chảy sông suối ở khu vực Bắc Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 50%, Trung Bộ và Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 60%.
Liên quan đến thông tin bùng phát do virus Marburg tại các quốc gia thuộc Trung Phi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện bệnh chưa xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các khuyến cáo của ngành y tế để chủ động phòng chống căn bệnh này. Bệnh do virus Marburg là một bệnh có độc lực cao, gây sốt xuất huyết với tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Đây là virus cùng họ với virus Ebola, truyền sang người từ rơi và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch của cơ thể người, bề mặt và vật liệu bị nhiễm mầm bệnh.
Liên quan vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam sinh năm 2012 rơi xuống trụ bê tông trong công trường cầu Dọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Thượng tá Trần Trung Quốc, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, căn cứ kết quả của cơ quan điều tra, Công an tỉnh xác định đây là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tính đến chiều ngày 17 tháng 2, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 44.000 người. Hiện các cơ quan cứu trợ quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực khắc phục hậu quả động đất, cũng như hỗ trợ hàng triệu người mất nhà cửa và chịu ảnh hưởng bởi động đất. Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hơn 5.000 nhân viên và tình nguyện viên, phân phát hơn 31 triệu suất ăn nóng cho những người đang phải ở ngoài trời và trong những khu tạm trú khẩn cấp.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Phần Lan cho biết, cơ quan này sẽ bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 2 để thông qua đạo luật cần thiết cho phép quốc gia Bắc Âu này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuyên bố này được đưa ra chỉ gần 2 tuần trước khi Quốc hội tạm nghỉ để tiến hành cuộc bỏ phiếu nói trên. Giới phân tích nhận định rằng nhiều khả năng đạo luật cần thiết cho quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO sẽ được thông qua tại cuộc bỏ phiếu ngày 28 tháng 2 tới, do hầu hết các nghị sĩ quốc hội đều ủng hộ việc gia nhập tổ chức này.
Bồ Đào Nha vừa công bố một gói các biện pháp quy mô để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại nước này. Gói biện pháp này trị giá ít nhất là 960 triệu đô la Mỹ. Theo đó, chính phủ Bồ Đào Nha sẽ thuê trực tiếp nhà để trống trong thời hạn 5 năm và đưa vào thị trường cho thuê nhà. Bồ Đào Nha cũng sẽ kết thúc chương trình cấp thị thực vàng cho người nước ngoài đầu tư ít nhất 550.000 đô la Mỹ vào lĩnh vực bất động sản. Chương trình này được triển khai vào cuối năm 2012. Đến nay đã giúp Bồ Đào Nha thu hút được nguồn vốn đầu tư lên tới 7,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chương trình đã vấp phải sự chỉ trích vì làm tăng giá nhà và tiền thuê nhà ở nước này.
Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ cho biết, băng ở Nam Cực đã giảm xuống còn 1,91 triệu km vuông trong tuần này. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi trung tâm này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1979. Cơ chế điều hòa khí hậu bằng băng tuyết rất quan trọng, trong đó lớp băng tuyết phản xạ đến 80% lượng tia nắng mặt trời và mang lại hiệu ứng làm mát. Tuy nhiên, khi băng biển tan chảy, thì bề mặt đại dương sẽ là nơi hấp thụ lượng ánh nắng mặt trời. Với đặc thù về sắc tố tối hơn nhiều so với băng, thì điều này sẽ tác động khiến quá trình ấm lên toàn cầu tăng tốc.
Bloomberg cho rằng Liên bang Nga đã tránh được sự sụp đổ của nền kinh tế nước này, song Moscow có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng chậm hơn. Bloomberg ước tính đến năm 2026, nền kinh tế Nga có thể mất khoảng 190 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, các chuyên gia của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho rằng động lực GDP của Nga năm 2022 tốt hơn so với dự kiến, một phần là do giá năng lượng cao làm giảm tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt. Năm nay, việc bán dầu và khí đốt sẽ không thể mang lại số tiền tương tự cho ngân sách của Nga, vì vậy không thể tránh khỏi sự sụt giảm mới.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc thông báo, nước này sẽ bổ sung dự trữ 20.000 tấn thịt lợn đông lạnh do chỉ số giám sát giá loại thực phẩm chủ lực này đã giảm xuống dưới mức cảnh báo. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để triển khai đợt bổ sung lượng thịt lợn dự trữ quốc gia đầu tiên trong năm nay và hướng dẫn các chính quyền địa phương thu mua thịt lợn. Chính phủ Trung Quốc rất lưu tâm đến những biến động về giá trên thị trường thịt lợn và sẽ tiếp tục tăng cường điều tiết năng lực sản xuất cùng giá cả để giữ ổn định thị trường.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhà sản xuất bộ phim 578 Phát đạn của kẻ điên vừa thông tin chính thức, bộ phim đã chính thức được phát hành tại châu Âu. Đầu năm 2023, 578 Phát đạn của kẻ điên được phát hành tại một loạt các quốc gia, vùng lãnh thổ Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đức, Đan Mạch, Ấn Độ, Mexico, Argentina, Brazil, Canada. 578 Phát đạn của kẻ điên đã trở thành phim điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành tại châu Âu và xâm nhập được vào thị trường này. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6 tới, bộ phim sẽ được chiếu tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam" do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 3 năm nay. Lễ hội áo dài là một sự kiện văn hóa du lịch thường niên nổi bật của thành phố, được tổ chức định kỳ vào tháng 3 hàng năm với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa về tình yêu đối với áo dài đến với du khách trong và ngoài nước.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Cách đây chưa lâu, ban tổ chức SEA Games 32 đã đề nghị độ tuổi tham dự bóng đá nam của kỳ đại hội ở Campuchia là U22+2. Theo đó, mỗi đội được phép bổ sung 2 cầu thủ quá 22 tuổi. Tuy nhiên, mới đây, trang tin chính thức của SEA Games 32 đưa ra thông báo khẳng định các đội bóng đá nam tham dự năm nay sẽ phải có độ tuổi là U22. Không còn cầu thủ nào trên 22 được phép thi đấu tại Campuchia tháng 4 và tháng 5 tới. Như vậy, những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các đội dự giải.
Ngày 17 tháng 2, vòng 4 V-League 2023 đã khởi tranh với 3 trận đấu đầu tiên. Tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa đội chủ nhà Hà Nội FC và đội khách đến từ Thanh Hóa. Đội giành được chiến thắng ở trận đấu này sẽ tiếp tục giữ được vị trí dẫn đầu của mình. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu dưới sức, Hà Nội FC đã suýt phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải nếu như các chân sút của Thanh Hóa may mắn hơn trong khâu dứt điểm. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0.
Ở hai trận đấu còn lại với đấu pháp hợp lý cùng tinh thần thi đấu kiên cường, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại chủ nhà Bình Dương 2-1 ở vòng 4 V-League 2023. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của chiến hạm đỏ tại mùa giải mới. Còn tại thành phố Nha Trang, câu lạc bộ Khánh Hòa đã tiếp đội khách Sông Lam Nghệ An với một trận đấu đầy kịch tính đến tận những phút bù giờ đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu thêm, nền nhiệt ở miền Bắc sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 20 đến 22 độ, còn ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, nhiệt độ ở mức cao từ 23 đến 24 độ, thời tiết lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần. Không khí lạnh yếu đi, hôm nay miền Trung cũng có một ngày cuối tuần với thời tiết tương đối dễ chịu. Lúc này ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nền nhiệt tăng lên mức 22 đến 24 độ, trời rét vào sáng, lạnh về trưa và chiều. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng sớm, nên nhiệt độ cũng tăng dần theo hướng Bắc Nam. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ ở mức 25 đến 27 độ. Còn ở khu vực Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Một chút tác động yếu của không khí lạnh cũng đang mang tới cho Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết cuối tuần. Với tiết trời đẹp, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.